Trong cuốn sách mang tên Mindset của tác giả Carol Dweck, bà là một nhà tâm lý học cũng như là một giảng viên tại trường Đại học Harvard và Đại học Stanford của Mỹ. Bà có làm một thí nghiệm như sau. Bà đã cho các em nhỏ 4 tuổi một lựa chọn, hoặc là các em sẽ làm lại bài tập xếp hình mà đã được làm trước đó, hoặc là làm một bài tập mới tinh, khó hơn và chưa gặp bao giờ. Ở ngay cái tầm tuổi này mới chỉ có 4 tuổi thôi nhưng đã có rất nhiều em nhỏ tin vào cái phẩm chất cố định của trí thông minh và các em nghĩ rằng thông minh là mình không được làm sai, là phải được điểm 10, là không được mắc một lỗi lầm nào cả. Và vì vậy rất là nhiều em đã chọn làm lại cái bài tập mà các em đã làm trước đó. Ngược lại, có một bộ phận các bạn nhỏ khác thì lại cho rằng cái việc làm đi làm lại những bài tập mà đã được giao trước đó rồi là một sự kỳ quặc và tốn thời gian. Các bạn ấy liên tục đòi hỏi những bài tập khó hơn dần dần và cho rằng là các bạn ấy có thể liên tục luyện tập và trở nên thông minh hơn chứ không cần thông minh ngay từ đầu. Đây chính là cái nền tảng để Carol Dweck viết ra cuốn Mindset và tạo ra hai loại tư duy chính, đó là tư duy cố định và tư duy phát triển. Những người có tư duy cố định là những người cho rằng tài năng và năng lực của mỗi cá nhân là bất biến. Bạn sẽ mãi mãi là bạn và số phận của bạn tùy thuộc vào khả năng né tránh thách thức và thất bại. Ngược lại thì những người có tư duy phát triển lại nhìn nhận khả năng của bản thân như là những dòng chảy liên tục phát triển. Mỗi trải nghiệm bài học rút ra là một cơ hội để khiến họ tốt hơn ngày hôm qua. Họ vẫn tin vào tài năng, nhưng với nỗ lực, họ có thể tiến xa rất nhiều. Để minh họa rõ ràng nhất cái sự khác nhau giữa tư duy cố định và tư duy phát triển là gì thì mình sẽ lấy cho các bạn các ví dụ ở những ngữ cảnh khác nhau. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cuộc sống đi chẳng hạn. Các bạn hãy tưởng tượng nhé, hôm nay là ngày giáo viên trả điểm một môn học mà bạn rất là yêu thích. Nhưng mà khi cầm điểm về tay thì bạn nhận ra là bạn chỉ được có 6 trên 10 thôi. Sau đó thì trên đường từ trường về nhà thì bạn bị công an bắt và phải nộp phạt. Sau đó thì về đến nhà thì bạn thấy là đồ đạc vứt bừa bãi ra và bạn cảm thấy như cuộc đời này nó đảo lộn hết thì bạn cảm thấy rất là bực mình, khó chịu. Gọi điện cho người bạn thân của mình thì bạn thân của bạn còn chả muốn nghe và có thái độ rất là hờ hững. Đối với một người có tư duy cố định thì họ sẽ cho rằng họ là một kẻ thất bại, họ là một người ngu ngốc. Tất cả trên thế giới này ai cũng may mắn hơn họ và chính những người bạn thân của họ thì cũng chả thèm hiểu cho mình gì cả, chả thèm quan tâm, chả thèm để ý gì đến mình. Và cái hành động họ thực hiện đó là họ không còn thiết tha gì về học nữa, họ nằm lên giường, đi ngủ hoặc là cày phim hoặc là ăn uống, ăn đồ ngọt. Hoặc là gào thét vào mặt người thân, coi như để cho bõ tức. Đối với một người có tư duy phát triển thì sao? Các bạn ấy sẽ liên tục nhìn lại và tìm ra nguyên nhân và gốc rễ của vấn đề. Vì sao bạn chỉ được 6 điểm trên 10? Chắc hẳn là hôm đấy bạn đã làm sai cái gì đấy trong bài kiểm tra, hoặc là trong lúc ôn tập các bạn ôn sai phương pháp, thì lần sau trong bài kiểm tra khác chú ý hơn và ôn theo phương pháp khác đi. Còn đối với việc là người bạn thân của mình hôm đấy tỏ ra thái độ hững hờ chẳng hạn, gọi điện cho người bạn thân ấy hỏi xem hôm đấy bạn gặp vấn đề gì, có khi bạn ấy cũng bị điểm thấp, có khi điểm thấp hơn mình thì sao, đúng không? Còn vì việc bị công an bắt, do bạn sai thôi, bạn sai thì công an người ta mới bắt. Thì lần sau chú ý đừng có để gặp phải cái lỗi sai đó nữa. Còn việc là về nhà chúng ta thấy nhà bừa bộn cũng là do bạn thôi, do bạn không ngăn nắp, không kỷ luật thôi. Đấy là cách mà một người có tư duy phát triển người ta suy nghĩ theo hướng như vậy. Ví dụ thứ hai thì mình sẽ lấy về những nhà lãnh đạo, những người cầm quyền có ảnh hưởng rất lớn nhưng mà lại có tư duy cố định. Thì một người được nhắc đến rất nhiều trong cuốn Mindset của Carol Dweck là Iacocca, là người lãnh đạo của tập đoàn Chrysler Motors, hay là cũng như là lãnh đạo của Ford. Thì ông liên tục cho ra những mẫu xe giống nhau và chỉ khác nhau có một chút thôi. Trong cái đó những hãng xe của Nhật Bản thì họ liên tục thay đổi mẫu mã, thay đổi cả cách vận hành của ô tô nữa. Nên là cái người tiêu dùng người ta bắt đầu cảm thấy chán và không muốn mua xe của Ford, của Chrysler Motors nữa. Một ví dụ khác cũng là một người rất là nổi tiếng tên là Chris Palmer. Nếu mà các bạn yêu thích công nghệ thì các bạn có thể biết đến ông. Ông là CEO của Microsoft sau thời Bill Gates. Thì ông đã từng nhận xét về iPhone, đó là một cái nghiên cứu, một cái phát minh rất là ngớ ngẩn. Và đặc biệt là nó còn không có máy, không có cái bàn phím cứng ấy, thì làm sao mà các bạn có thể gửi email được.
Steve Jobs goes to Macworld and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that?
I said, that is the most expensive phone in the world and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine.
Đấy, các bạn xem video các bạn có thể thấy. Và sau đó thì những cái mẫu điện thoại của Windows Phone kết hợp với Nokia thì phát triển rất chậm so với Samsung và hệ điều hành Android cũng như là iPhone và hệ điều hành iOS. Ví dụ thứ ba mình sẽ lấy về môi trường học tập. Carol Dweck có hỏi các em học sinh tiểu học một câu hỏi như sau. Các em nghĩ thế nào là thông minh? Những em học sinh có tư duy cố định cho rằng thông minh là con không mắc một sai lầm nào cả, là con làm bài tập nhanh hơn các bạn khác, là con tạo ra một kết quả hoàn hảo, là con làm một bài tập gì đấy, một cái công việc gì đấy dễ dàng và những người khác thì phải chật vật khó khăn với nó. Còn đối với những bạn có tư duy phát triển thì các bạn hãy trả lời là thông minh là khi mà con phải cố gắng hết sức để làm và tìm ra được cái bài giải cho cái bài tập khó đó và sau một khoảng thời gian thì con đã tìm ra được. Và đối với các bạn này thì cái việc hoàn hảo ngay lập tức từ đầu không phải là đối tượng ưu tiên mà các bạn ưu tiên hơn cái việc là dành nỗ lực để tìm ra được đáp án cho cái bài tập đó. Một nhà nghiên cứu tên là Benjamin Bloom đã từng làm một nghiên cứu đối với 120 nhân vật xuất chúng và nổi bật ở tất cả những lĩnh vực khác nhau, từ là điêu khắc này cho đến là hội họa này, xong rồi là piano này, xong đến là vận động viên bơi lội Olympic hay là những vận động viên đánh tennis chẳng hạn. Và ông đã cho ra một cái kết luận như thế này: phần lớn trong số họ khi còn nhỏ đều không có điểm gì đặc biệt. Tài năng của họ cũng không được thể hiện rõ trước khi họ bắt đầu quá trình đào tạo nghiêm túc. Chỉ có động lực và lòng quyết tâm bền bỉ cùng mạng lưới hỗ trợ mới giúp đưa họ lên tới đỉnh cao của thành công. Ông cũng đã dành hơn 40 năm để nghiên cứu về học tập và cũng đã cho ra một kết luận cuối cùng. Đó là mọi người đều có sức học ngang nhau nếu họ được tạo điều kiện phù hợp trước đó và hiện tại để học tập. Có một kết luận khác khá là nổi bật trong cuốn Mindset của Carol Dweck, đó là nếu mà bố mẹ liên tục khen về năng lực của con cái mình thì IQ của bé sẽ giảm đi, và ngược lại nếu mà bố mẹ khen về nỗ lực của con cái mình thì IQ của bé sẽ tăng lên. Một ví dụ khác về học tập mà Carol có nói trong cuốn Mindset, đó là bây giờ các bạn tưởng tượng một nhóm học sinh được đưa cho một bài tập cực kỳ khó với năng lực các bạn đó và bị điểm thấp. Thì những bạn học sinh mà có tư duy cố định thì các bạn ấy sẽ thay vì là cầm cái số điểm đó và tìm hiểu lý do vì sao mà mình bị điểm thấp thì các bạn ấy ngay lập tức giấu đi và không cho ai biết. Khi mà về nhà ấy, các bạn ấy sẽ có xu hướng là lừa dối bố mẹ, có thể giấu sổ liên lạc, giấu cái bảng điểm đi, hoặc là sửa chữa cái lòng tự tôn của mình bằng việc là so sánh mình với những bạn bị điểm kém hơn chẳng hạn. Sau đó thì các bạn đổ lỗi cho những yếu tố khác, đổ lỗi cho đề, đổ lỗi cho cô giáo. Và lâu dần các bạn liên tục làm những điều đó và đâm ra các bạn ấy bị chán nản. Và cùng với cái áp lực của bố mẹ, của nhà trường nữa, các bạn sẽ sinh ra trầm cảm. Đối với những bạn học sinh mà có tư duy phát triển thì sao? Các bạn cố gắng hết sức để tìm ra được cái bài giải cho bài tập đó dù nó khó đến đâu. Các bạn có thể hỏi thầy cô, hỏi bạn bè, đi nghiên cứu trên mạng, hỏi bất cứ người nào các bạn biết thay vì việc là giấu dốt. Một ví dụ khác về môi trường làm việc đi chẳng hạn. Nếu bây giờ các bạn gặp một người lãnh đạo mà không cố gắng phô trương quyền lực, không cố gắng tỏ ra là mình giỏi hơn người khác, không ôm hết công lao về mình mà đó là một trách nhiệm của tập thể đi, hay là không chù dập người khác để cảm thấy mình uy lực hơn, thì xin chúc mừng bạn, các bạn đã gặp một người lãnh đạo mà có tư duy phát triển. Những người lãnh đạo có tư duy cố định thì sao? Họ thể hiện ra như đúng những gì mình vừa mới nói cho các bạn. Và hơn thế nữa, họ tôn thờ một thứ gọi là trí tuệ siêu đẳng. Nghĩa là họ chỉ thích giao việc, họ chỉ thích làm việc với những người mà họ cho là giỏi mà thôi. Và họ không quá quan trọng về nỗ lực của nhân viên. Họ không nghĩ là những người dốt, những người nhân viên kém có thể trở thành giỏi được bằng nỗ lực của họ. Hơn thế nữa thì họ mang kiến thức của mình đi để dọa người khác và không nghe những lời phê bình. Họ còn muốn khiến cho những người xung quanh họ trở nên là những người có tư duy cố định giống mình nữa cơ. Và họ không quan tâm đến việc là nhân viên có thể học hỏi phát triển đến đâu, mà họ khiến cho nhân viên cảm thấy bị sợ vì bị đánh giá. Và lâu dần như thế, nó sẽ hạn chế cái sự sáng tạo và phát triển, cải tiến của công ty đó. Ngược lại thì những người lãnh đạo có tư duy phát triển thì họ sử dụng chính công ty làm bàn đạp cho họ và nhân viên của họ phát triển nhanh hơn. Qua các ví dụ trên thì chúng ta có thể rút lại một số những điểm chung của những người có tư duy cố định và những người có tư duy phát triển là gì. Những người có tư duy phát triển thì sao? Họ rất là coi trọng nỗ lực, họ không sợ thất bại và luôn nhìn ra bài học từ thất bại đó và không hướng tới sự hoàn hảo. Ngược lại thì những người có tư duy cố định thì họ coi rằng thành công là bạn có tài năng bẩm sinh hơn người, thất bại là thước đo của con người bạn và nỗ lực chỉ dành cho những kẻ không có tài cán gì cả. Có một đoạn văn rất hay mình muốn đọc cho các bạn như thế này. Malcolm Gladwell đã nói: con người đánh giá năng khiếu bẩm sinh cao hơn năng lực tự cho rồi. Tuy nền văn hóa của chúng ta vẫn đề cập đến những nỗ lực cá nhân và sự tự cho rồi, nhưng trong thâm tâm ông nói, chúng ta vẫn tôn thờ những tài năng thiên phú. Chúng ta thích coi những nhà vô địch, những cái thần tượng như là những vị anh hùng được sinh ra khác biệt so với mình. Thực tế ra thì họ không khác gì chúng ta đâu các bạn ạ. Hay như mình đây nữa thì mình thấy mình vẫn chưa làm cái gì cả. Mình có một kênh YouTube, mình có một kênh podcast, mình có một website riêng, mình có công việc chính, mình có những dự án riêng và mình có học bổng chính phủ. Thế nhưng mà mình cảm thấy mình chỉ hơn mọi người xung quanh một chút, đó là cái nỗ lực của mình. Mình không ngại thất bại, mình không sợ gì cả. Mình cứ đâm đầu tiến tiếp thôi và từ đó là mình gặt hái được những thành công nho nhỏ đó. Và hơn nữa, có thể là mình có một cái tư duy phát triển. Chúng ta đang được nuôi dạy trong một môi trường mà thực sự coi trọng thành tích. Điểm cao là thông minh, là học giỏi. Còn điểm thấp nghĩa là ngu dốt. Ngay từ cấp 1, các em học sinh còn vừa mới 5-6 tuổi thôi vào lớp 1 mà đã bị phân ra là lớp chọn với lớp không chọn, lớp giỏi với lớp dốt. Và dần dần lớn lên nữa, những em nào càng giỏi, nhà gia đình càng có điều kiện thì những em đấy càng có nhiều bàn đạp, tiếp cận đến những kiến thức tốt hơn. Và vì vậy nên là điểm số các em ấy càng cao hơn và sau này cái con đường rộng mở từ công việc cho đến học tập các em ấy càng rộng mở hơn đối với những cái bạn mà thực sự là kém may mắn từ nhỏ. Cái việc mà chúng ta liên tục thần tượng điểm số đó, cho rằng những bạn học sinh giỏi từ nhỏ là thần đồng, nó sẽ tạo thành một cái văn hóa học đường rất là xấu xí. Những cái bạn học sinh giỏi đó ấy, nhận được những điểm số cao, các bạn ấy sẽ hình thành một cái tư duy cố định và các bạn ấy sẽ bị sợ. Đến những lần sau đó các bạn ấy chỉ chọn những bài tập dễ thôi để cho khiến cho mình liên tục được điểm 10 để cho bố mẹ nở mày nở mặt và không bị mất mặt với hàng xóm láng giềng chẳng hạn. Và đến khi các bạn gặp một bài tập khó, các bạn bị điểm thấp thì các bạn sẽ liên tục question lại là thực sự mình có giỏi hay không, có phải mình là thần đồng hay không. Các bạn đó sẽ quay ra dằn vặt và nghĩ rằng cái tính chất thần đồng của mình nó chỉ dừng lại đến đây thôi. Và dần dần các bạn sẽ tụt lại về phía sau so với những bạn liên tục nỗ lực kia. Chúng ta không thể thay đổi được văn hóa học đường mà chúng ta cũng không thể thay đổi được định kiến của giáo viên đối với con cái của chúng ta. Nhưng mà chính các bạn, những người ông bố bà mẹ là những người có thể thay đổi được, và các bạn nên thay đổi con cái mình đi theo hướng của tư duy phát triển. Các bạn hãy chỉ cho con mình rằng cái nỗ lực để tìm ra được giải pháp, tìm ra được đáp án, những cái cố gắng từng ngày có thể đưa con đi xa đến đâu, thay vì việc là gắn cho con những cái biệt danh như là đồ ngu, đồ dốt, rồi các bạn dừng lại ở đó. Thay vì khen con khi mà con làm đúng một bài tập gì đó là con thông minh quá, con giỏi quá, con của bố, con của mẹ giỏi quá, thì hãy khen sự nỗ lực của con bằng câu là chắc hẳn con đã phải cố gắng và chăm chỉ rất là nhiều thì mới làm được đúng như vậy. Tại sao chúng ta phải mất thời gian ra chứng minh rằng chúng ta hay là con cái của chúng ta thông minh và giỏi giang con cái người khác, trong khi đó cái thời gian đó các bạn có thể dành ra để nỗ lực để củng cố bản thân, để khiến cho bạn hay là con cái của bạn tốt hơn? Tại sao chúng ta không thẳng thắn thừa nhận chính khuyết điểm của chúng ta mà phải cố gắng che giấu nó đi? Tại sao bạn phải cố gắng tìm bằng được người yêu, người chồng, người vợ có thể khẳng định được cái lòng tự tôn của bạn, cái sự giỏi giang của bạn, thay vì việc là thách thức bạn có thể tiến lên và giỏi giang hơn nữa? Mình sẽ làm thêm về chủ đề tư duy cố định và tư duy phát triển này, đặc biệt là trên kênh podcast của mình More Perspectives. Các bạn có thể tìm thấy ở trên Apple Podcast hoặc là Spotify. Ngoài ra thì trên kênh YouTube này mình cũng có một series những video về productivity, trong đó mình còn nói về những chủ đề như là quy tắc 80-20, Pareto Principle hay là Imposter Syndrome, những cái quy tắc tương tự như thế. Các bạn có thể tìm thấy ở trên playlist này. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ mình. Tạm biệt.